Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 30 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhận định về các biến cố của giáo hội trong năm qua khi tiếp kiến giáo triều Roma hôm thứ Năm ngày 22 tháng 12. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Sri Lanka. Người Công giáo tại Patikola, một thành phố bị thiệt hại nặng nề trong cơn sóng thần vào năm ngoái, đã tấp nập đến nhà thờ dự lễ Giáng sinh vào sáng ngày 25 tháng 12, bất chấp những lo sợ do biến cố khủng bố diễn ra trong thánh lễ nửa đêm. Ông Joseph, 71 tuổi, thành viên Quốc hội Sri Lanka, một người thuộc sắc tộc Tamil và là một nhà hoạt động nhân quyền, đã bị giết ngay trong nhà thờ đêm Giáng sinh. Sáu người khác, trong đó có vợ ông, đã bị thương khi vụ tấn công xảy ra. Chính quyền Sri Lanka đã đổ lỗi cho quân đội Tamil gây ra vụ này, trong khi quân hổ Tamil thì quy trách nhiệm cho chính phủ đã gây ra. Khi biến cố xảy ra, Đức Giám mục giáo phận Trincomalee Patikola đang cử hành thánh lễ. Theo tường thuật từ Patikaloa, nhà thờ lúc bấy giờ đầy nghẹt người. Ông Joseph vừa rước mình thánh chúa và vừa ngồi xuống bên cạnh vợ ông thì một tiếng súng vang lên. Ông ngã gục, máu chảy rất nhiều và được đưa vào nhà thương. Các hung thủ bắn bừa bãi vào cộng đoàn trên đường tẩu thoát. Dù rối loạn xảy ra, thánh lễ đã được kết thúc đầy đủ. Ông Joseph là một người Công giáo nhiệt thành, hoạt động tích cực cho quyền của các nhóm thiểu số. Ông là thành viên của Đảng Liên minh Quốc gia Tamil, một đảng được quân hổ Tamil ủng hộ. Đức Giám mục cho biết, vào sáng Giáng sinh, không ai tỏ vẻ sợ hãi và các tín hữu đến nhà thờ đông đủ. Đức Cha nói, chẳng may là tại đất nước chúng tôi, những biến cố như thế này xảy ra thường lắm. Đức Cha lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Sri Lanka hãy lãnh lấy trách nhiệm ngăn ngừa các biến cố như thế và đưa các thủ phạm ra trước công lý. Cũng tin Sri Lanka, tuần báo tai phát hành tại Hoa Kỳ trong số tất niên 2005 đã chọn chủ đề Ân nhân của nhân loại. Ngoài ba vị ân nhân chính được chọn là ông bà Bill Gates, chủ hãng Microsoft, và ca sĩ Bono, tuần báo tai còn đề cập đến sáu người khác có những hoạt động phi thường giúp nhân loại, mà tuần báo gọi là các vị anh hùng địa phương. Một trong sáu vị đó là linh mục Rangjivan Xavier, người Sri Lanka, đã cứu sống 70 người, vớt vào bờ 20 xác chết và đem chôn 750 nạn nhân sóng thần. Sau đây là vài nét về công việc của cha Xavier. Vào lúc gần 9 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 2004, cách đây một năm, cơn sóng thần đánh vào vùng Tiruchkovin của Sri Lanka. Trong lúc đó thì cha Xavier đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giuse. Cha vội cắt ngắn thánh lễ và thúc giục mọi người chạy lên chỗ đất cao hơn. Ngài cởi áo lễ chạy ra bờ biển chỉ cách đó vài trăm thước. Cha kể lại, ngay lập tức tôi thấy xác một phụ nữ nằm trên hàng rào kẽm gai, tóc của bà cuốn vào hàng rào nên thi thể không trôi đi đâu được. Trước đây chúng tôi bị lục nhưng chưa có trận lục nào như thế này. Tôi kéo xác người đàn bà lên chỗ đất cao rồi lại trở ra biển. Hầu hết vùng Tiruchkovin này đã chìm dưới làn nước và đây đó rải rác những xác chết. Trong ngày đầu tiên hôm đó, cha Rangjivan Xavier đã cứu sống được 70 người và khiêng vào bờ 200 xác chết. Cha năm nay 30 tuổi kể lại như sau. Người ta thì cha mẹ đi tìm con cái đi tìm kiếm cha mẹ, còn tôi là linh mục không có gia đình nên đi cứu giúp người chết đuối. Cả nước Sri Lanka, sóng thần đánh vào vùng quận hạt Ambara gây thiệt hại nặng nhất. Trong số 38.000 người chết thì có đến 10.000 người ở vùng Ambara, trong đó 6.000 người là cư dân thuộc vùng Tiruchkovin. Cha Savia kể, cha đã đem chôn 750 xác chết trong hai ngôi mộ tập thể ở bãi biển. Xác chết đó là những người ở nơi khác bị sóng đánh dạt vào bờ. Cha đã phải mất cả một tuần lễ chỉ lo việc chôn cất nạn nhân. Sau đó, cha bắt tay vào việc phục hồi vùng đất bị tai họa. Cha phối hợp với các nhóm cứu trợ, thành lập các nhóm canh phòng để ngăn ngừa kẻ hôi của. Mở những cô nhi viện, những cư xá cho các học sinh, mở trung tâm dinh dưỡng, mở cơ sở huấn luyện giáo viên. Ngài còn tổ chức cả những buổi thi đua thả diều để khuyến khích thiếu nhi ra biển, để các em không còn sợ biển cả nữa. Nhân viên cảnh sát Sena, 32 tuổi, nhận định về cha Xavier như sau. Cha chỉ lo chôn người chết và nuôi người sống. Cha là người mà ai cũng chạy tới để xin được giúp đỡ mọi chuyện. Cha Xavier tin rằng, sống thần cũng đem lại những điều tốt lành. Cha nói, trợ cấp đã đến được những nơi nghèo khổ. Sống thần đã cuốn đi tinh thần chia rẽ tôn giáo và 22 năm nội chiến. Tai họa cũng làm cho người ta trở lại với niềm tin tôn giáo của họ. Tình Nam Hàn. Trong lúc trả lời cuộc phỏng vấn do tuần san công giáo của Tổng giáo phận Seoul thực hiện, Đức Hồng Y Stefan Kim của Nam Hàn đã bật khóc vì nỗi nhục quốc gia do nhà khoa học hàng đầu của Nam Hàn, giáo sư Quang Vu Súc, đã nguy tạo bằng chứng trong vụ nghiên cứu nhân bản tế bào gốc. Theo quan điểm của ngài, việc giáo sư Quang nguy tạo kết quả không chỉ ảnh hưởng đến một người hay một nhóm, mà ảnh hưởng đến danh dự của toàn xã hội. Việc đó làm cho đức tính ngay thật không còn giá trị gì nữa. Nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y được đăng trên nhiều cơ quan truyền thông chính của Nam Hàn. Ngài nói, nhân vụ tai tiếng này, chúng ta phải xét lại xem chúng ta đã bỏ qua sự thật như thế nào. Điều chúng ta cần làm là phải có một thái độ đúng đối với sự thật. Cách duy nhất để phục hồi lại danh dự là tái lập tinh thần ngay thẳng và tôn trọng sự thật. Trước đây, khi công bố kết quả nghiên cứu thành công tế bào gốc trên tuần san khoa học, giáo sư Quang và cả nước Đại Hàn đã hãnh diện vì những tiến bộ khoa học vượt bậc đã đạt được. Vì với kết quả này, giới y khoa có thể áp dụng vào việc chữa trị những chứng bệnh nan y như tiểu đường, cao máu mà thế giới đang phải bó tay. Nay chính các điều tra viên của Nam Hàn và nhóm chuyên gia của Đại học Tổng hợp ở Seoul đã kết luận giáo sư Quang đã giả mạo kết quả một cách cố ý, và nhóm chuyên gia đã đề nghị áp dụng kỷ luật đối với giáo sư. Được biết, trong vụ này, chính quyền Nam Hàn đã chi ra một số tiền là 40 triệu Mỹ Kim để giáo sư Quang thực hiện nghiên cứu tế bào gốc. Sau khi vụ ngụy tạo đổ bể, giáo sư Quang đã tuyên bố từ chức tại Viện Đại học Seoul và đã chính thức lên tiếng xin lỗi thế giới về sự ngụy tạo của mình. Tình Thái Lan. Người Công giáo nên nghiên cứu hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai về giáo hội trong thế giới hiện đại, bởi vì nó vẫn còn thích hợp sau 40 năm, mặc dù thực tại có khác, theo các tham dự viên tại một diễn đàn kỷ niệm. Hơn 20 người, chủ yếu là thành viên các tổ chức giáo dân Công giáo trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã tham dự diễn đàn về vai trò lãnh đạo giáo dân châu Á-Thái Bình Dương năm 2005, đã được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 tại Bangkok, nhằm kỷ niệm, xem xét lại và tái khẳng định tinh thần của hiến kế vui mừng và hy vọng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhận định về các biến cố của giáo hội trong năm qua, khi tiếp kiến giáo triều Roma hôm thứ Năm ngày 22 tháng 12, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc phần đầu của bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong đó Ngài nhắc đến dung mạo của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. hôm nay chúng ta tiếp tục đọc phần 1 này. Trong đó, Đức Thánh Cha quả quyết rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dạy cho chúng ta biết chiến thắng sự dữ bằng tình thương. Ngài đã nói như sau. Sự dữ có phải là sức mạnh cuối cùng của lịch sử hay không? Nhờ kinh nghiệm về sự dữ, đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, vấn đề ơn cứu chuộc đã trở nên câu hỏi thiết yếu và trung tâm của cuộc sống Ngài, cũng như của suy tư Ngài, như là người Kitô. Phải chăng có một giới hạn chặn lại quyền lực của sự dữ? Đúng vậy, có một giới hạn để chặn lại quyền lực của sự dữ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trả lời như thế trong tập sách mới nhất của Ngài, cũng như trong thông điệp của Ngài về ơn cứu chuộc. Sức mạnh đặt ra một giới hạn cho sự dữ là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thiên Chúa nhân từ, xét như là sức mạnh của Thiên Chúa, là thực tại hoàn toàn khác mà ta biết về Thiên Chúa. Đặt ra giới hạn chống lại bạo lực, chống lại sự ra oai của sự dữ trong lịch sử. Như được quả quyết trong sách Khải Huyền, chúng ta có thể nói rằng, chiên con có sức mạnh hơn con rồng. Vào cuối tập sách nói trên của Ngài, trong cái nhìn về cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, và dựa trên kinh nghiệm đồng hành của Ngài với Thiên Chúa và với thế giới, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đào sâu hơn nữa câu trả lời vừa được nhắc lại trên đây. Giới hạn đặt ra cho quyền lực của sự dữ, hay nói cách khác, sức mạnh chiến thắng sự dữ cách quyết định vĩnh viễn, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với chúng ta, là cuộc khổ nạn của Thiên Chúa, là sự đau khổ của con Thiên Chúa trên thập giá. Sự đau khổ của vị Thiên Chúa bị đóng đinh không phải chỉ là một sự đau khổ như bao đau khổ khác. Khi chịu đau khổ vì tất cả chúng ta, Chúa Kitô đã mang đến một ý nghĩa mới cho đau khổ, đã đưa đau khổ vào trong một chiều kích mới, vào trong một trật tự mới, trật tự của tình thương. Cuộc thương khó của Chúa Kitô trên thập giá đã mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ cho đau khổ, đã biến đổi đau khổ từ bên trong. Đó chính là sự đau khổ có sức đốt cháy và làm tiêu hao sự dữ bằng ngọn lửa của tình thương. Mọi đau khổ của con người, mọi nỗi đớn đau, mọi bệnh tật đều có tích chứa một lời hứa ban ơn cứu rỗi. Sự dữ có mặt trong thế gian là để đánh thức trong chúng ta tình thương, một sự cho đi chính mình, trao ban cho kẻ được diễm phúc đau khổ đến thăm. Chúa Kitô là đấng cứu rỗi thế gian. Chúng ta được chữa lành nhờ những vết thương của Ngài. Tất cả những điều vừa được trình bày không phải chỉ đơn thuần là thần học lý thuyết, nhưng diễn tả một đức tin sống động và trưởng thành trong đau khổ. Chắc rằng, chúng ta phải làm hết sức mình để giảm bớt sự đau khổ và ngăn cách sự bất công đang làm cho những kẻ vô tội phải đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải làm tất cả những gì có thể, ngõ hậu con người có thể khám phá ý nghĩa của đau khổ, để rồi có khả năng chấp nhận chính đau khổ của mình và kết hiệp đau khổ đó với đau khổ của Chúa Kitô. Như thế, đau khổ được hòa tan trong tình yêu cứu chuộc, và do đó trở nên một sức mạnh chống lại sự dữ trong thế giới. Sự đáp ứng đã xảy ra trên toàn thế giới, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần, là một thể hiện đầy kinh ngạc của lòng biết ơn đối với sự việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong khi thi hành tác vụ của mình, đã hiến dâng chính mình hoàn toàn cho Thiên Chúa để làm ích cho thế gian. Đây là một sự cảm tạ đối với việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dạy chúng ta biết yêu thương và đau khổ để phục vụ cho kẻ khác trong một thế giới đầy hận thù và bạo lực. Và thầy nói, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ cho chúng ta nhìn thấy đấng cứu chuộc bằng chính cuộc sống của Ngài, đã chỉ cho chúng ta thấy ơn cứu rỗi và đã trao cho chúng ta niềm xác tín rằng sự dữ thật sự không có lời cuối cùng trong thế gian này. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý thiên niên kỷ mới, cũng do Mai Hương trình bày.
Chúa khóc với chúng ta, để một ngày kia chúng ta cùng cười với Ngài. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Đối với trẻ con trên khắp thế giới, không thể có lễ Giáng sinh mà không có ông già Noel. Ông già Noel là câu chuyện có thật đã trở thành chuyện thần tiên. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, chuyện thần tiên vẫn tiếp tục được kể và không ngừng được làm cho mới mẻ. Tự trung, chuyện thần tiên vẫn tiếp tục được kể là bởi vì tâm hồn con người không bao giờ cạn niềm hy vọng. Câu chuyện thần tiên nào cũng được kết thúc với một niềm hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, hay cuối cùng thiện bao giờ cũng thắng ác. Giờ đầu mà con người luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng. Tác giả của những chuyện thần tiên hấp dẫn nhất thế giới hiện nay là ông Tolkien, đã cố gắng giải thích như sau. Chuyện thần tiên không hề chối bỏ sự hiện hữu của buồn phiền và thất bại. Buồn phiền và thất bại là điều cần thiết để có được niềm vui của giải thoát. Với chuyện thần tiên, con người tin rằng chung cục chẳng bao giờ có sự thất bại. Như thế, chuyện thần tiên hé mở một niềm vui vượt qua mọi bức tường của thế giới. Đọc lại các sách tiên tri trong Cựu Ước, chúng ta luôn thấy lóe lên niềm hy vọng. Nếu phải tóm tắt sứ điệp của các vị tiên tri thành một câu ngắn gọn, chúng ta có thể nói rằng tất cả các tiên tri đều nhấn mạnh rằng thế giới này sẽ không bao giờ kết thúc bằng sự thất bại, mà là niềm vui. Dĩ nhiên, trong các sấm ngôn của các tiên tri không thiếu những lời lẽ đe dọa, khiến cho người nghe phải sợ hãi. Các vị nói đến chiến tranh, hạn hán, ôn dịch, nhưng luôn luôn, trong 17 cuốn sách tiên tri trong Cựu Ước, mọi sấm ngôn đều xoay quanh hay trở lại với niềm hy vọng. Tiên tri Isaiah đã hứa hẹn, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta đã bỏ ngươi, nhưng với một niềm thương cảm sâu xa, ta sẽ đưa ngươi về. Vết thương lòng lúc nào cũng được hàn gắn. Tiếng nói của các vị tiên tri vang lên như tiếng chim hót mỗi khi các vị mô tả niềm vui. Trong ngày ấy, Thiên Chúa sẽ thu hồi trái đất như cuốn lại tấm thảm, và Ngài sẽ làm cho nó nên mới mẻ. Sói và chiên sẽ gặm cỏ bên nhau trong cùng một cánh đồng. Sư tử nằm yên bên cạnh bò. Ngày ấy, như tiên tri Malachi loan báo, chúng ta sẽ nhảy mừng như bò được thả ra khỏi chuồng. Sẽ chẳng còn sợ hãi, sẽ chẳng còn đớn đau. Trẻ con sẽ chẳng còn chết, nước mắt sẽ chẳng còn rơi. Giữa các dân tộc, hòa bình sẽ tuôn chảy như một dòng suối, và các đạo binh sẽ rèn khí giới thành lưỡi cày. Trong ngày ấy, sẽ chẳng còn ai phàn nàn tại sao Thiên Chúa ẩn mặt nữa. Vinh quang của Ngài sẽ bao phủ mặt đất, và mặt trời sẽ dịu lại. Đối với các tiên tri, lịch sử nhân loại tự nó không phải là một cứu cánh, mà chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp, một dấu ngoặt giữa vườn địa đàng và một trời mới đất mới hiện đang được Thiên Chúa nhào nặn. Ngay cả khi mọi sự xem ra hỗn loạn, Thiên Chúa vẫn luôn là đấng làm chủ tình hình. Ngày kia, Ngài sẽ cho chúng ta thấy điều đó. Nhưng hiện tại thì sao? Phải giải thích như thế nào về vô số những khổ đau mà con người đang gánh chịu? Phải giải thích như thế nào về sự thinh lặng của Thiên Chúa? Sau khi các tiên tri đã khuất núi, dân Do Thái đã bắt đầu nêu lên những câu hỏi như thế. Một lần nữa, các cánh cửa trời xem ra đều đóng kín lại. Chẳng còn có bất cứ phép lạ nào. Chẳng còn sót lại vị tiên tri nào. Chẳng có ai biết tình trạng ấy sẽ kéo dài bao lâu. Chúa hỡi, kẻ thù sẽ chế nhạo chúng con cho đến bao giờ? Bị xâu xé ngay trên quê hương của mình, bị bắt làm nô lệ và đem đi bán như súc vật. Dân Do Thái bắt đầu nhớ lại những lời hứa của các tiên tri. Họ mong đợi vị cứu tinh và một tương lai an bình. Trong hàng bao thập niên và ngay cả hàng bao thế kỷ, các đế quốc như Babylon, Ba Tư, Ai Cập, Hy Lạp, Syria, La Mã đã dấy lên rồi sụp đổ. Quân đội của các đế quốc này đánh đuổi nhau trên các cánh đồng Palestine. Mỗi một đế quốc mới đều đặt lên dân Do Thái một ách nô lệ mới, như thể chùi chân trên một tấm thảm. Có lúc cả dân tộc như đứng bên bờ vực của hủy diệt. Chẳng còn một mui sen nào xuất hiện để lãnh đạo dân thoát khỏi ách nô lệ. Chẳng còn một tiên tri Elia nào gọi lửa từ trời xuống để thiêu đốt của lễ nữa. Chẳng còn ánh sáng nào chiếu sáng từ đền thờ Jerusalem nữa. Cho đến khi ông vua bù nhìn Erode xuất hiện, cùng với những huênh hoang phù phiếm của ông, đền thờ vẫn còn trong tình trạng dở dang. Cả một đống gạch đổ nát gợi lên tủi nhục hơn là vinh quang. Vào cuối thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã ẩn mình. Ngài đã từng đe dọa sẽ giấu mặt làm ngơ. Và cuối cùng khi Ngài thực sự ẩn mặt, thì quả thật bóng tối đã bao trùm lấy hành tinh. Ngày nay, chúng ta hiện cũng đang cảm nhận được thế nào là nỗi thất vọng ê chề của người Do Thái cách đây 25 thế kỷ. Ngày nay, có thể chúng ta may mắn hơn vì học được những bài học của quá khứ. Chúng ta có thể nhìn ra những bất lợi khi Chúa trực tiếp can thiệp vào lịch sử loài người. Sự hiện diện của Ngài vì quá gần gũi và chiếu sáng, có thể đốt cháy và để lại những vết sẹo. Những can thiệp nhãn tiền ấy có khi chỉ tạo ra sự xa cách hơn là gần gũi. Và tệ hơn nữa, những can thiệp nhãn tiền ấy xem ra chẳng gia tăng lòng tin của chúng ta. Chúng ta cũng có thể tìm được an ủi khi hướng nhìn về cuộc sống vĩnh cửu. Ở đó, mọi giọt lệ sẽ được lau khô, mọi khổ đau sẽ được cất khỏi. Chính lúc được thanh luyện và biến đổi như thế, may ra chúng ta mới có thể chịu đựng được sự hiện diện nhãn tiền của Chúa. Trong khi chờ đợi ngày ấy, cũng như người Do Thái, cũng có lúc chúng ta phải thất vọng chán nản vì sự ẩn mặt của Chúa. Chúng ta đau khổ vì sự vắng mặt của Chúa. Chúng ta nghi ngờ về tình yêu của Ngài. Bốn thế kỷ trôi qua, kể từ khi Malachi nói những lời cuối cùng cho đến khi Thánh Matthew viết sách Tin Mừng. Đây là 400 năm của thinh lặng. Thiên Chúa xem ra câm điếc trước những lời than van khấn nguyện của dân Do Thái. Do vậy, họ vẫn một mực nuôi dưỡng niềm hy vọng. Họ vẫn đợi chờ đấng cứu tinh. Và khi đấng cứu tinh xuất hiện, Ngài lại sinh ra trong một hang súc vật. Xem ra đây là tột cùng của sự thính lặng và ẩn mặt của Thiên Chúa. Thiên Chúa không sinh ra trong nơi lầu son gác tía. Thiên Chúa không xuất hiện với quyền năng uy nghi. Thiên Chúa không đến trong vinh quang của vua chúa trần gian. Ngài đến như một trẻ thơ nghèo nàn bất lực. Nhưng đó chính là sức mạnh đích thực của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chiến thắng bằng quyền lực, Ngài chinh phục bằng sự yếu đuối và khổ đau. Nói như nhà thần học Tin Lành Jürgen Moltmann, Thiên Chúa khóc với chúng ta để một ngày kia chúng ta cùng cười với Ngài. Đây chính là điều kỳ diệu của Đấng là tình yêu và Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng con người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp hôm nay, ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh, Đặng Thế Dũng xin đình lại một kỳ bài viết về vai trò của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong cuộc sụp đổ các chế độ cộng sản ở Đông Âu, để gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện đêm Noel đẹp nhất trong đời. Câu chuyện này đã được một tờ báo điện tử từ Việt Nam gửi sang cho Đặng Thế Dũng. Và giờ đây, Đặng Thế Dũng xin được phổ biến cho quý vị và các bạn thính giả của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Câu chuyện như sau. Cậu bé Anthony giật mình thức giấc. Đêm nay là đêm Noel, bố mẹ đã đi dự lễ nửa đêm. Cậu vừa qua một cơn bệnh ngặt nghèo. Còn yếu nên phải ở nhà một mình. Như lời kể của mẹ, cậu tin rằng lát nữa đây, khi bố mẹ trở về, các đôi giày của cả nhà để trước lò sưởi sẽ đầy ắp quà của Chúa Giêsu hài đọc. Đang miên man suy nghĩ, Anthony chợt nghe có tiếng động rất khẽ. Cậu tự nhủ, ồ, đúng là bé Giêsu đang tới nhà mình rồi đó. Ta phải bất ngờ hù cho Chúa giật mình mới được. Cậu rón rén ra khỏi giường, xuống thang gác, nhẹ nhẹ bước về gian bếp, nơi vừa phát ra tiếng động. Cửa bếp chỉ hé mở, lọt ra ngoài một tia sáng yếu ớt. Cậu bé dừng lại, hồi hộp suy nghĩ. Chà, chắc bé Giêsu không tìm ra cái nút mở điện, nên đành dùng nến đây. Và cậu đã bất ngờ kéo mạnh tay nắm cửa. Chút ánh sáng leo lét liền tắt ngúm, và có tiếng lịch kịch đụng chạm vội vàng. Anthony lại nghĩ, chắc Chúa Giêsu bị giật mình rồi đây. Ta phải mau trấn an Chúa kẻo tội nghiệp. Cậu vội bấm nút mở đèn, ánh sáng như chói lòa gian bếp. Ô kìa, chỉ có một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc khá nghèo nàn. Đang lúng túng trước lò sưởi, một tay cầm một hộp kẹo chocola khá to, một tay cầm lấy miệng một cái bao tải căn phòng, phía dưới là đôi giày của Anthony. Cậu bé nheo mắt nhìn người khách lạ. Ủa, cháu cứ ngỡ là bé Giêsu cơ. Tên trộm hoàn toàn bị bất ngờ, giờ đây lại càng ngẩn ngơ trước vẻ hồn nhiên của em bé chủ nhà. Đây là lần đầu tiên trong đời, một em nhỏ đã nói chuyện với hắn, mà không có một chút gì là sợ hãi, kinh khiếp. Anthony lại chợt tết miệng cười reo lên. À, cháu biết rồi, bác chính là Thánh Giuse. Chắc bé Giêsu lại cũng bị bệnh như cháu, nên bác mới phải đi tặng quà thay, phải không bác? Tội nghiệp bé Giêsu, mà cũng tội nghiệp cho bác phải vất vả nữa. Ấy, cháu phải xin lỗi bác mới đúng. Bác đang làm việc mà cháu lại đi tò mò xuống đây. Nhưng mà ô kìa, hộp kẹo đẹp quá, chắc bác vừa mới lấy ra và định đặt lên đôi giày cháu phải không ạ? Ôi, thích quá! Tên trộm càng lúc càng ngỡ ngàng, không kịp phản ứng gì sau một loạt câu nói huyên thuyên dễ thương của chú bé ngây thơ. Anthony lại tríu tít hỏi, bác Giuse ơi, thế Chúa Giêsu hài đồng có gợi cái gì cho bố mẹ cháu hay không? Người đàn ông mỉm cười tự giễu thầm trong bụng. Ái chà, cái thằng ăn trộm chuyên nghiệp như mình mà lại là ông Thánh Giuse cơ đấy. Không thể tưởng tượng nổi. Đành vậy, không thì lộ tẩy mất. Thế là ông ta có vẻ thích thú với vai kịch bất ngờ hy hữu này. Bèn giả vờ tự nhiên đặt hộp kẹo lên trên đôi giày của cậu bé, rồi cho tay vào lục trong chiếc bao tải chứa những món đồ mới dơ dác được, rút ra một chiếc ống điếu mới toanh và một chiếc khăn quàng len thật đẹp. Bé Anthony thấy thế thì reo lên. À, cái này của bố, còn cái này thì dành cho mẹ. Bác ơi, bác tốt bụng quá đi mất. Mà sao bác lại biết đúng ý muốn của mọi người thế? Mẹ cháu có kể với cháu là bố cháu rất mong có được cái ống điếu mới, từ hôm lỡ tay làm rơi vỡ mất. Mẹ cháu định mua tặng nhưng lại bảo chưa tiện dịp đi phố. Còn bố cháu thì đã định tặng mẹ cháu cái khăn từ khi trời mới chuyển lạnh, nhưng lại chưa kịp lãnh lương. Cháu biết rõ lắm, bởi vì chuyện gì bố mẹ cháu cũng đều tâm sự riêng với cháu cả. Còn bác, làm sao mà bác lại có thể đoán trúng tất cả như vậy nhỉ? Tên trộm nghe đến đây, thì dường như hơi chần chừ một chút, rồi liền quyết định rút ra khỏi bao tải thêm một gói xúc xích thật ngon. Anthony há hốc miệng. Em không thể nào tin rằng gia đình không mấy khá giả của em lại có thể hưởng được một niềm vui lớn như thế trong đêm Giáng sinh này. Bé chạy ào đến, ôm chầm đôi tay gân guốc sạm đen của tên ăn trộm mà em vẫn ngỡ là bác Giuse hiền hậu. Một cảm giác thật kỳ diệu. Đôi lòng bàn tay nhỏ bé ấm áp làm cho ông ta chợt nhớ lại những chiếc còng bằng thép lạnh ngắt của cảnh sát đã từng hơn một lần siết vào cổ tay ông. Nhưng rồi, gương mặt ông ta chợt đanh lại khi quay về với thực tại. Phải chuồn ngay thôi, bố mẹ thằng bé sắp về rồi. Thế là ông dùng mạnh khỏi đôi tay chú bé, vội vàng định bỏ đi. Anthony ngẩn ngơ một thoáng, rồi chạy vội theo, níu lấy chiếc áo khoác cũ mềm của ông ta mà nói, bác ơi, cháu chưa kịp cảm ơn bác cơ mà. Cháu biết bác phải vội đi trao quà cho nhiều nhà khác nữa, nhưng bác nán lại một tí đã nào. Thứ nhất, bác cho cháu gửi lời cảm ơn bé Giêsu, Chúa hài đồng của cháu nhé. Và còn nữa, lễ Noel sang năm, bác lại nhớ ghé thăm nhà cháu nữa này. Và cuối cùng là, cháu không để cho bác đi ngay bây giờ, nếu như bác không chịu cho cháu hôn bác một cái. Tên trộm lại một lần nữa xúc động đến rưng rưng. Ông ta rụt rè cúi xuống bồng em bé lên và đưa một bên má gầy còm hốc hác của mình cho bé. Nụ hôn thơ ngây làm cho những giọt lệ chợt trào ra, lăn dài trên khuôn mặt hằn sâu những tủi nhục và đen tối. Thật êm dịu, thật hạnh phúc biết bao khi còn có được một chút yêu thương tin cậy trong cuộc đời. Ông ta chỉ muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi. Bé Anthony chợt bật cười phá vỡ giây phút đang lắng động. À, cháu bắt đền bác du xe đấy. Bác chả chịu cạo râu. Râu bác cứng ơi là cứng. Nó đâm cả vào mặt cháu đây này. Người đàn ông lúng túng vội dỗ dành em bé. Bác xin lỗi cháu vậy. Thôi khuya lắm rồi. Chắc bố mẹ cháu cũng sắp về. Bác phải đi ngay thôi cháu ạ. Ngoảnh nhìn lần cuối chiếc lò sưởi lại đầy ắp quà Noel như lúc mới đến. Kẻ khốn khổ vắt chiếc bao tải rỗng không lên một bên vai gầy còm, mỉm cười với chú bé hạnh phúc, rồi nhanh tay mở cửa sau, mất dạng vào trong đêm tối giá lạnh. Xa xa, nơi ngôi nhà thờ nhỏ bé rực sáng, chuông đã reo vui, báo hiệu thánh lễ nửa đêm vọng Giáng sinh vừa tan. Chắc hẳn đêm Noel năm nay có ít nhất một người sẽ phải nhịn đói, nhưng ông ta lại đã có được điều quý giá vô ngần. Đó là một niềm tin thơ ngây của trẻ nhỏ, có sức cải hóa cả một cuộc đời tội lỗi vô vọng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là câu chuyện đêm Noel đẹp nhất trong đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, niềm vui của mọi loài hoa. Cô Tina Paulus viết câu chuyện về những con bướm đẹp với đề tài rất hấp dẫn. Niềm vui của mọi loài hoa. Câu chuyện diễn tả chặng đường mọi người sẽ phải đi qua để có được đời sống hạnh phúc, tuôn tràn niềm vui phục sinh. Ngày kia chú sâu bướm tên Hùng Cường gặp các bạn, khám phá rằng tất cả các bạn đều cố gắng để leo tới tột đỉnh ngọn cây. Họ nói, chỉ khi mình lên tới đỉnh, mình mới biết hạnh phúc thật sự như thế nào. Và cuộc đời ý nghĩa ra sao? Nơi Hùng Cường đứng, chú chỉ nhìn thấy mây trời, lãng vãng, và tất cả được trùm kín bởi quãng không. Rầu vậy, chú vẫn bị lôi cuốn bởi con đường đi tìm hạnh phúc. Chú nghĩ rằng, đây là giải quyết duy nhất để tìm niềm vui cho mình. Trên đường, chú phải trải qua nhiều cam go, có khi chú phải đạp trên lưng các bạn mình, và đôi khi chú cũng bị người khác chà đạp trên lưng để họ đi tìm hạnh phúc. Cao đích của chú là bò lên tới đỉnh. Rồi một hôm, chú gặp lại cô Ánh Vàng, thì mọi sự thay đổi. Vì chú là người mà cô quen nên khi gặp, cô nhớ rằng, chú cũng đã dẫm chân lên người cô để đi tìm hạnh phúc. Cô tìm cách hơi chuyện, và chú cảm thấy xấu hổ vì đã có lần làm cô đau đớn. Chú nhận ra rằng, khi mình làm hại người mình quen, thì vết thương hằn sâu hơn những người mình vô tình không biết. Qua nói chuyện thân mật, chú sâu bướm Hồng Cường xin lỗi cô bạn, và cả hai cùng nhận ra rằng, đi tìm niềm vui xa lạ trên ngọn cây không phải là cái mà cả hai cùng mong ước. Vì thế họ đồng ý làm bạn với nhau và đi tìm tàu lá gần đấy để làm tổ ấm. Đầu họ sống thật hạnh phúc, nhưng Hồng Cường vẫn không thỏa mãn cuộc sống mà chú cho là tầm thường. Cô Ánh Vàng cực chẳng đã phải chia tay. Cô nghĩ rằng con người bắt kham thật sự sẽ phải chết trong khi nó quyết định đi tìm mình, một cách sống tự do, mà đã bị mù quáng từ khi sinh ra. Cô nói với chú, được, nếu bạn muốn đi, hãy đi, vì đây là chính bạn chọn cho mình. Trong khi ánh vàng tìm cách lập lại cuộc đời, cô gặp một anh bạn khác đang cố gắng nhả tơ để xây tổ kén cho mình. Cô lân la làm quen và được anh bạn mới cho biết rằng niềm vui thực sự của loài sâu bướm là trở nên con bướm. Nhưng hành trình trở nên con bướm phải đi qua là chặng đường chết để được biến đổi thành bướm. Thế là anh vàng quyết định chọn hướng đó cho mình. Trong khi Hùng Cường tiếp tục leo và đã đi tới đỉnh mà chú tưởng rằng đó là hạnh phúc tuyệt vời, khi chú bò tới nơi, lạ thay chẳng có gì khác hơn là mấy tầng mây lơ lửng, hững hờ bay lượn, chẳng có gì đặc biệt. Số bạn đồng hành cũng bị tuyệt vọng như chú, nhưng ai cũng không dám nói sự thật, sợ rằng người khác cười chê và cho là mình xuẩn ngốc. Ai cũng lặng lẽ bẽ bàng bỏ xuống. Rồi tới chặng đường mà không ai để ý, họ sẽ lặng lẽ buông mình xuống vực thẳm, mục đích là không muốn ai nhìn thấy cái thất vọng sầu thảm của mình. Trong lúc đó, Hùng Cường, chàng sâu bướm kiêu căng xưa kia, nhìn thấy nàng ánh vàng trong bộ cánh xinh đẹp óng ánh muôn màu, bay lượn như nàng tiên, cười vui với chàng. Cô cho chàng bí mật mà cô đã khám phá ra, chết, trao ban phục sinh. Đau khổ là người đưa tin mừng, chàng tin cô và trở nên người thuyết phục các bạn. Nhưng khổ thay, ai cũng có vỏ cứng để bảo vệ và quyết định chọn hướng riêng cho mình. Họ chọn cho mình cái chết. Trong khi đó, chàng sâu bướm kiêu căng, quyết trở về với mình và bắt đầu làm tổ kén riêng với những cố gắng chịu đựng bền bỉ. Chàng bắt đầu hành trình biến hóa và với niềm hy vọng dâng cao, chàng nhận ra rằng cuộc đời có ý nghĩa chỉ khi nào mình sống thật sự với ý hướng của đấng tạo hóa đã dự định cho mình. Ngoài ra, chàng còn một sứ mệnh nữa là đem giống tốt và trao cho các nàng hoa, vì chàng có thể bay trên vườn hoa muôn sắc. Chàng mừng vui vì sứ mệnh mình chính là niềm vui của những loài hoa là thế đó. Và chẳng bao lâu, con sâu bướm trở nên con bướm thật tuyệt đẹp. Thưa bạn, câu chuyện trên là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Hành trình biến đổi của con sâu bướm cũng là hành trình biến đổi của mỗi người chúng ta trong cuộc sống để trở nên người trưởng thành Kitô hữu. Chúng ta cũng phải bắt chước Chúa trong cái chết và sống lại của Ngài. George Kaitolohin đã viết, nào xin mời bạn, chúng ta sẽ nếm được hy vọng và bình an nếu thái độ chúng ta vui tươi, thì ngày tháng tiếp nối sẽ được vui cười. Thế giới có nhiều tốt hơn là xấu, chúng ta không cần khóc qua đêm đặc đen. Chúng ta hãy nhìn trời và đếm những vì sao êm, vui mừng lên, sao vẫn gọi chúng ta hằng đêm. Bạn đang buồn phải không thưa bạn? Bạn đừng khóc, bạn hãy nghe đây, bình minh chiếu rạng, sau đêm dài, ánh sáng tràn lan. Mỗi núi đồi, thung lũng sẽ vây quanh, biển mênh mông được vây bọc bằng bờ biển, thu lén về, xuân sẵn sàng đi bên, sau nhọc nhằn, đêm dài đang chào đón. Nước mắt che màn, viễn tượng tương lai, hãy mỉm cười như ánh đèn chiếu rạng, hãy đếm hồng ân thay vì đếm hoạn nạn, ra đi nhìn đời, với hoài bão xuân sang. Như vậy, bà nên chọn niềm vui như hành trang vào đời. Mỗi ngày khi bạn thức dậy hãy quyết tâm, ngày hôm nay tôi sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người tôi gặp. Thánh Raffaella Mary, vị thánh sáng lập ròng nữ tỳ thánh tâm Chúa, 1877, đã quyết định như trên. Trong khi Ngài bị đau khổ vì hiểu lầm bởi các chị em và bởi giáo quyền và phải tù lỏng 33 năm trời, Ngài khuyên các chị em hãy tìm cách vui chơi, mỉm cười và hãy cười mỗi ngày. Hãy làm việc mục vụ cách cẩn trọng, nhưng không được thiếu giây phút vui cười và hài hước mà mỗi ngày chúng ta có. Hãy để ý và chịu trách nhiệm về thái độ mình đang có. Mình phải chọn cho mình thái độ tích cực. Nếu như bạn cảm nghiệm niềm vui đang bắt đầu phai nhạt, bạn hãy có sẵn liều thuốc hiệu nghiệm sau đây, trao ban cho các chị em một cái nhìn, một lời nói đem lại cho họ hy vọng, hưng phấn, một cái nhìn thông cảm, xoa dịu và tha thứ. Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Philippians, Ngài nói, hãy vui mừng trong Chúa. Tôi nhắc lại, hãy vui mừng. Bà Thánh Rafaela Mary quyết tâm, trong năm mới này, tôi chọn là niềm vui của Chúa. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mùa Giáng sinh, chẳng có cảnh tượng nào thi vị và thơ mộng cho bằng hang đá. Trên trời có sao, các thiên sứ bay lượn trên không trung, tuyết phủ đầy hang đá. Bên trong hang đá, một hài nhi được quấn tả trắng xóa nằm ngủ như thiên thần. Mẹ Maria và Thánh Giuse trong bộ quần áo tươm tất quỳ thờ lạy. Các chú mục đồng trông cũng tươm tất sạch sẽ. Và nhất là các thú vật thì trông như vừa mới được tắm rửa sạch sẽ. Nhưng liệu một khung cảnh thơ mộng và thi vị ấy có lột tả và chuyển tải được sứ điệp đích thực của đêm Giáng sinh không? Hơn ai hết, người Việt Nam chúng ta có lẽ đã quen với hình ảnh của những gia đình trong các khu ổ chuột. Có những mái nhà ộp ẹp nằm trên những rãnh nước dơ bẩn. Có những gia đình quanh năm ngày tháng sống trên những đống rác hôi hám tanh tưởi. Nơi cư ngụ của con người mà còn như thế, thì các chuồng súc vật sẽ dơ bẩn đến độ nào? Do đó, để nắm bắt được sứ điệp đích thực của lễ Giáng sinh, thiết tưởng chúng ta nên trở lại với cái chuồng súc vật và khung cảnh Chúa Giêsu sinh ra. Đã là một chuồng súc vật thì chắc chắn sẽ chỉ nhơ bẩn và thối tha mà thôi. Đã là một máng cỏ cho súc vật ăn thì chỉ có thể là một nơi tanh tưởi mà thôi. Đã là những người nông dân nghèo phải đi bộ mấy ngày liền thì chắc chắn khi chui vào cái hang súc vật ấy, Thánh Giuse và mẹ Maria sẽ chẳng có được bộ quần áo thơm tho tươm tất. Nói chi đến mấy chú mục đồng và mấy con thú đang có mặt trong cái hang đá ấy. Chắc chắn, khung cảnh ấy chẳng có gì là thơ mộng và thi vị cả, mà trái lại là tận cùng của kiếp nghèo mà thôi. Có cảm nhận được cái cảnh nghèo cùng khủng khiếp ấy, chúng ta mới chấp nhận nhìn vào gia đình của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse như là một mẫu mực cho gia đình của chúng ta.
quý vị và các bạn thân mến.
Rất có thể chúng ta sẽ bảo rằng, làm sao có thể lấy gia đình ấy làm mẫu mực được? Bởi vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, còn mẹ Maria và Thánh Giuse là những vị đại thánh. Song song với các sách tin mừng mà chúng ta đang có, vào thời các tín hữu tiên khởi, người ta cũng thấy xuất hiện nhiều cuốn sách viết về cuộc đời Chúa Giêsu, mà sau này giáo hội gọi là Ngụy Thư, tức gồm những câu chuyện hoàn toàn giả tạo. Trong những câu chuyện thần tiên này, Chúa Giêsu xuất hiện chẳng khác nào một thần đồng, nghĩa là lúc nào cũng sử dụng các phép thần thông để cứu nguy cho Thánh Giuse và Đức Mẹ trong cơn gian nan khốn khó. Và như vậy, cũng biến gia đình Nazareth thành một gia đình chẳng còn giống gia đình nào nữa. Kỳ thực, đọc kỹ lại các sách tin mừng, chúng ta sẽ thấy rằng gia đình Nazareth cũng giống như bất cứ một gia đình nào khác, nghĩa là cũng phải trải qua mọi khó khăn và thử thách như mọi gia đình. Khi mới đính hôn với nhau, người chồng đã khám phá ra vợ mình có thai. Thánh Giuse cũng có phản ứng như mọi người đàn ông trên trái đất này. Không tố cáo trước công luận như luật dạy, thì cũng định âm thầm rút lui mà thôi. Khi vợ sắp tới ngày sinh, phải lặn lội đi bộ mấy ngày liền để đăng ký hộ khẩu. Khi con chào đời thì chẳng có được một nơi cho tươm tất, mà phải bấm bụng chui vào trong một chuồng súc vật nhơ bẩn. Khi con vừa mới chào đời, đã phải đưa con đi lánh nạn. Gia đình Nazareth hẳn cũng đã trải qua một cuộc vượt biên một sống một chết như nhiều gia đình Việt Nam chúng ta. Và khi dâng con vào đền thánh, người mẹ lại được báo trước về số phận đau thương nghiệt ngã của đứa con, và như vậy sẽ là nỗi khổ đau triền miên cho người mẹ. Gia đình Nazareth quả thật đã trải qua tất cả mọi đau thương và thử thách như mọi gia đình trên trái đất này. Thật ra, đã là gia đình, thì có gia đình nào mà không gặp đau thương và thử thách? Có người lập gia đình không phải để được hạnh phúc, mà là để vác thập giá. Hay nói đúng hơn, cuộc sống có quá nhiều thập giá và thử thách đến độ đơn độc một mình, con người không thể vác lấy, mà phải nương tựa vào nhau mới có thể vác lấy. Với những người có niềm tin, thì như Thánh Giuse và mẹ Maria đã chứng tỏ, con người không chỉ tựa vào nhau mới có thể sống, mà phải nương tựa vào chính Chúa mới có thể sống. Và đây chính là bí quyết mà gia đình Nazareth đã để lại cho chúng ta. Lạy Chúa, mỗi khi gặp thử thách trong đời sống hôn nhân và gia đình, xin cho chúng con biết nhìn lên gia đình Nazareth và học lấy cách giải quyết vấn đề của Thánh Giuse và mẹ Maria. Chính niềm tin và tình yêu nơi Chúa Giêsu đã giúp cho các ngài vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Xin các ngài cầu thay nguyện giúp, để chúng con cũng tiến tới trong đời sống hôn nhân và gia đình với niềm tin và tình yêu ấy.
Đêm mênh mông tiếp đón vị vua cứu tình. cho con là bài ca du giấc nguyên, cho con là nến cháy thắp sáng cho tình ngài, cho con làm những mục tử lặng nhìn dung nhan Chúa, cho con là hang đá chấp nhận ngài biến thăng.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.